Hôm trước chúng ta học đến 13 thứ tư lương. Thứ nhất là tử viêng mạng, thứ hai là tha viêng mạng, thứ ba là thiện pháp dục, thứ tư là giới luật nghi, thứ năm là căn luật nghi, thứ sáu là ly thực tri lượng. Bây giờ thứ bảy là sơ già hậu già. Thưa đại chúng, thức ăn của sự tu tập là thiền định hay là pháp niệm Phật. Thiền định giúp chúng ta tăng trưởng về giới, tăng trưởng về định và tăng trưởng về tuệ. Niệm Phật cũng giúp chúng ta tăng trưởng về giới, tăng trưởng về định, tăng trưởng về tuệ. Và thiền định hay niệm Phật khi nào? Thì trong này nói là sơ già hậu già. Cho nên chữ sơ già, nhưng mà đúng chữ sơ già ở đây hiểu theo dịch lý, họ bắt đầu từ giờ ngọ. Sơ già là bắt đầu từ giờ ngọ, và hậu già là bắt đầu từ giờ hợi, và giờ tí là sơ nhật, và cuối giờ thìn, giờ tỷ là hậu nhật. Cho nên giờ ngọ là cuối dương mà đầu âm, giờ tí là đầu dương. Đó. Chứ bắt đầu của bên ngày rồi. Đó. Cho nên trong Phật giáo mình có cái lệ khi mà tiếng giấc linh, để ngày mai đưa là trưa nay là có cái giờ tiếng giấc linh, thì trong khoa nghi gọi là sơ già. Cho nên sơ già đó là giờ ngọ. Tức là cái giờ mà giao thoa giữa, gọi là cuối dương mà đầu âm là sơ già. Sơ nhật là sự giao thoa giữa cuối âm mà đầu dương. Thì hai cái giờ đó mình phải thực tập thiền quán. Bởi vì cái giao thoa giữa âm và dương, trong cái giai đoạn mà giao thoa đó, nó là trung đạo ở trong á. Cho nên cái giờ ngọ nó thuộc về trung đạo, và giờ tí nó thuộc về trung đạo. Cho nên mình không bị lịch về dương và không lịch về âm. Cân bằng âm dương trong cơ thể chúng ta, cân bằng cái sự đồng và tịnh ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên chúng ta thường hành trì vào cái giờ gọi là sơ già hậu già. Và chúng ta hành trì trong cái giờ gọi mạo và giờ dậu. Giờ mạo là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Và giờ dậu là 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. đó là giờ giờ Mão, giờ Dậu. Giờ Mão là trung đạo của buổi sáng và giờ Dậu là trung đạo của buổi chiều. Cho nên giờ Mão là trung đạo của dương và giờ Dậu là trung đạo của âm. Đó. Và Tý là trung đạo giữa âm và dương. Và Ngọ là trung đạo giữa dương và âm. Đó. Mà trong Phật giáo của mình, trung đạo có nghĩa là nó không lệch bên này, không lệch bên kia. Và cái cơ thể mà tịnh và động của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết điều khiển, điều hòa giữa cái tịnh và cái động trong cái cơ thể chúng ta. Điều hòa giữa cái tính âm và dương trong cơ thể chúng ta. Và khi mà âm dương trong cơ thể chúng ta điều hòa, chúng ta mới có một cái thân thể không có tật bệnh. Và khi mà thân thể chúng ta không có tật bệnh thì tâm chúng ta mới không khởi lên phiền não. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải niệm Phật, ngồi thiền, tịnh tọa trong những cái giờ mà gọi là sơ già, hậu già. Quý thầy phần nhiều là con thành phố hay con nhà quê? Phần nhiều là con thành phố hay con nhà quê? Nếu con thành phố thì ngây thơ lắm, không biết lúa nó lộ khi nào và nó phơi mau khi nào đâu. Mà bây giờ con nhà quê cũng không để ý đâu. Cho nên lúa mà người nông dân gieo hạt xuống rồi đến khi nó làm đồng, đồng rồi nó lộ ra và nó phơi mau, thì cây lúa mà nó lộ ra, nó nở ra, nó phơi mau, thì cái giờ phơi mau của nó là Tý, Ngọ, Mèo, Dậu. Cho nên Tý, Ngọ, Mèo, Dậu là cái giờ mà lúa nó phơi mau. Rồi cái mau đó nó mới no rồi nó ngậm lại. Ngậm lại nó trở thành ra hạt lúa. Cho nên nó phơi mau giờ Tý là 12 giờ đêm, tức là cái sự giao hòa giữa âm và dương. Nó phơi mau giờ Ngọ, tức là giao hòa giữa âm và dương. Nó phơi mau giờ Mão là giao hòa giữa âm và dương vào buổi sáng. Và nó phơi mau vào giờ Dậu, tức là giao hòa giữa âm và dương vào buổi chiều. Mà trong đó là cái đó gọi là cái trung đạo, nó không lịch về phía âm, nó không lịch về phía dương. Thì khi mà hạt lúa mà nó phơi mau như vậy, nó hút cái tinh chất của trời đất tạo ra cái hạt lúa, và hạt lúa đó xem như là ngọc, là quý báu. Cho nên tổ tiên Việt Nam chúng ta, ai mà phí hạt cơm, hạt gạo thì bị quở, là phí cái hạt ngọc của trời. Đó. Mà hệ phí cái hạt ngọc của trời thì sau này sẽ bị cái quả báo gọi là đói nghèo. Đó. Cho nên chúng ta hành thiền, niệm Phật, chúng ta phải biết cái thời điểm để mà hành trì. Do đó Đức Thế Tôn chúng ta khi nào cũng dạy các thầy tỳ kheo, các thầy làm gì phải hợp thời rồi làm, thấy đúng thời rồi làm, không đúng thời không làm. Ngày xưa là quý thầy mới đi làm nghi lễ, và các cái nhà có quyền quý họ cúng thỉnh các thầy là ở lại bưng đêm và cúng cổ tí, cúng cổ tí cho tổ tiên của họ, cho ông bà của họ. Cổ tí là cúng 12 giờ đêm. Đó. Cho nên mình không hiểu được cái văn hóa, không hiểu được cái tập tục, không hiểu được cái đạo lý của vùng miền, mình không hoằng pháp được. Và đôi khi mình nói ra người ta biết rằng mình không có trình độ văn hóa. Mình không có khả năng học thuật. Cho nên cái gì cũng có cái ý nghĩa của nó, triết lý của nó. Cho nên khi mình nghe một vấn đề, không có gì để vội vàng phê phán hết. Lắng nghe. Lắng nghe, rồi sau đó là bắt đầu hiểu, rồi hiểu sâu từng vấn đề. Khi đó chúng ta mới có một cái nội tâm của cuộc sống. Và cái nội tâm đó làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Cho nên là trong 13 loại thức ăn để nuôi dưỡng đời sống giới định tuệ của chúng ta, nuôi sống đời sống đạo đức của chúng ta, trong đó có cái thức ăn, nó thuộc về sơ già hậu già. Đầu đêm cuối đêm chúng ta thường thiền tập, thiền định, niệm Phật, hay là tịnh tòa tư duy. Và trong cái giờ phút đó, nếu mà 12 giờ đêm mà chúng ta tịnh tòa, thì đúng đó là cái giờ mà trong cơ thể chúng ta gan nó làm việc. Cho nên chúng ta ngồi yên lặng để hỗ trợ cho gan làm việc. Gan nó lọc tất cả độc tố trong cơ thể chúng ta từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ khuya. Mà nếu cái nhà máy lọc này mà nó lọc không sạch, những cái thức ăn bị ô nhiễm nó còn trong cơ thể chúng ta, nó đưa tới bình cho cơ thể chúng ta. Cho nên gan là cái nhà máy lọc trong cơ thể chúng ta, nó lọc tất cả những độc tố đẩy ra ngoài. Cho nên giờ phút đó mà ta ngồi thiền, theo dõi hơi thở vào và ra trong cái sự tỉnh giác, hoặc là chúng ta niệm Phật trong cái niềm tin thanh tịnh, thì cái giờ phút đó những cái gọi là cái nhu cầu của cơ thể sinh học nó không tăng trưởng theo cái nghiệp chủng, mà nó sẽ tăng trưởng theo cái quyền lực của chúng ta. Cho nên đó là cái giờ phút mà chúng ta phải thiền tập, chúng ta phải niệm Phật. Nhưng mà lại cái giờ phút đó là giờ phút mà chúng ta là ngủ ngon nhất. Đó là giờ mà chúng ta ngủ say. Khi mà ngủ say thì ý thức không có làm việc, mà khi đó bản năng trong cơ thể chúng ta nó hoạt động. Mà hoạt động theo bản năng thì những cái tập khí xấu của chúng ta có cơ hội tồn tại và tăng trưởng. Và cái giờ ngọ là giờ hoạt động của tim. Tức là 11 giờ đến 1 giờ là giờ hoạt động của tim. Cho nên giờ đó chúng ta phải nghỉ, nghỉ mọi công việc lao tác, mà chỉ buông bỏ những cái ý niệm, nghĩ về buổi sáng, nghĩ về buổi chiều, buông hết để tâm ta ở cái trạng thái yên lặng, khiến cho các cái tĩnh mạch và cái động mạch của trái tim chúng ta nó hoạt động theo cái cách gọi là vận hành thuận lợi của tim và mạch. Và cái giờ tí là giờ mà thụy đại ở trong chúng ta tăng trưởng. Cho nên chúng ta phải biết điều hòa cái thủy đại trong cơ thể chúng ta. Bởi vì giờ tí là giờ mà của thủy đại tăng trưởng. Và giờ ngọ là giờ của hỏa đại tăng trưởng. Do đó mà chúng ta phải biết điều hòa cơ thể chúng ta về động mạch và tĩnh mạch ở trong cái giờ ngọ. Cho nên giờ đó chúng ta không có nóng giận. Vì giờ ngọ là giờ mà chúng ta không điều hòa được thì tâm sân của chúng ta rất dễ khởi dậy. Và cái giờ tí mà chúng ta không điều hòa được thủy đại trong cơ thể chúng ta thì cái dục tâm của chúng ta rất dễ khởi dậy. Bởi vì đó là thủy đại tăng trưởng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải điều hòa, phải thiền tập, phải niệm Phật trong cái sơ già hậu già đó. Và thứ tám là trụ ư chánh tri. An trú chánh tri có nghĩa là an trú đúng vào cái biết một cách chính xác. Cho nên chữ trú ở đây có nghĩa là sống. Sống với cái hiểu biết đúng đắn. Và sống với cái biết đúng đắn đó thì chính cái biết đúng đắn đó lại là thực phẩm nuôi dưỡng đời sống tỉnh giác của chúng ta. Nuôi dưỡng các cái oai nghi của chúng ta. Khiến chúng ta đi ở trong cái oai nghi, đứng ở trong cái oai nghi, nằm ở trong cái oai nghi, ngồi ở trong cái oai nghi, ăn uống ở trong cái oai nghi. Ta có oai nghi vì ta có chánh tri. Ta thức oai nghi vì ta không có chánh tri. Ta có một đời sống đẹp vì ta có chánh tri. Ta không có đời sống đẹp vì ta thiếu chánh tri. Thiếu chánh tri thì không biết mình là ai. Không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Không biết mình đang sống trong môi trường nào. Và không biết cái cương vị của mình là gì. Cho nên chúng ta hành hoặc đưa tới nhiều sai lầm. Nhiều cái đáng tiếc xảy ra. Quý thầy, quý cô thấy rằng nếu mình biết mình là người tu thì nhất định mình không bao giờ tới nơi chỗ mà không phải người tu đi tới. Đôi khi mình quên mình là người tu cho nên mình mới đi tới những chỗ không phải của người tu đi tới mà mình đi tới. Còn nếu chúng ta luôn luôn biết mình là người tu thì mình không bao giờ đi tới nơi chỗ mà không phải người tu đi tới. Mà chỉ đi tới nơi những chỗ người tu đi tới mà thôi. Nằm cũng vậy, ngồi cũng vậy. Ăn uống cũng vậy. Nếu ta có chánh tri, ta không bao giờ ăn uống những thực phẩm mà không phải của người tu ăn. Không thọ dụng những thực phẩm không phải người tu thọ dụng. Và người tu mà không thọ dụng những thực phẩm không phải người tu ăn, đó là người tu đẹp, người tu đúng đắn. Và chính cái thọ dụng thực phẩm đúng với cái sở nguyện của người tu hành lại là thực phẩm nuôi lớn cái tâm hạnh của người tu hành, nuôi lớn cái tâm trí của người tu hành. Và khi mà mình thọ dụng những thực phẩm đúng của người tu hành, thọ dụng, tâm mình nó thư thái, sinh ra cái cảm giác dễ chịu cho mình, sinh ra cái cảm thọ dễ chịu cho mình, nó chuyển hóa cái cảm thọ không dễ chịu đối với mình. Và nếu chúng ta tu mà không được nuôi dưỡng bằng những cái cảm thọ dễ chịu, bằng cái cảm thọ hỷ và lạc từ nơi pháp, từ nơi thiền định, từ nơi niệm Phật, từ nơi lại Phật, từ nơi việc mà hầu thầy, từ nơi việc mà lo việc chùa, từ nơi việc mà giúp chúng sinh, tất cả những công việc đó mà không có hỷ và lạc thì mình làm tất cả những công việc đó nó hỏng hết. Bởi vì không có hỷ và lạc thì ưu và não nó sinh ra. Và ưu và não là một trong những độc tố đối với sắc uẩn, là độc tố đối với thọ uẩn, là độc tố đối với tưởng uẩn, là độc tố đối với hành uẩn, và là độc tố đối với thức uẩn. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải học pháp, và chúng ta có hỷ lạc trong việc học pháp. Chúng ta thực hành pháp, chúng ta có hỷ lạc trong việc thực hành pháp. Chúng ta trải nghiệm pháp, chúng ta có hỷ lạc trong sự trải nghiệm pháp. Và chính cái hỷ lạc đó nó làm cho cái đời sống của người tu, người biết tu càng lúc càng trở nên chỉnh chu hơn. Cho nên một người làm việc có hỷ lạc, họ làm việc mà không mệt. Cơ thể sinh học của họ có đôi chút mệt mỏi, nhưng mà khi họ nghỉ lại mấy phút, 10 phút, 15 phút là cơ thể nó phục hồi trở lại liền. Đó là do cái tâm hỷ lạc từ bên trong nó sinh ra. Mình ngồi thiền mà không có hỷ lạc thì ngồi thiền đó là một sự đối phó. Cho nên ngồi trong thiền đường như ngồi ở nơi địa ngục. Học pháp mà không có hỷ lạc thì ngồi nơi học đường giống như ngồi nơi địa ngục. Lại Phật mà không có hỷ lạc thì đang ở trong Phật đường mà như mình đang bị chìm ở trong cảnh giới địa ngục. Ăn mà không có hỷ lạc thì cái ăn đó là mình đang ăn mà giống như loài súc sinh ăn, chống phải thánh nhân ăn. Ăn cho xong. Cho nên là tu tập mà có hỷ lạc là từ nơi cái an trú, ở nơi chánh tri. Cho nên chánh tri là một loại thực phẩm kỳ diệu, nó sinh ra hỷ lạc cho chúng ta trong khi chúng ta thọ dụng. Và chính cái tính chất hỷ lạc đó nuôi lớn đời sống chúng ta, làm cho cái niềm tin của chúng ta đối với Phật, Pháp, Tăng và giới càng lúc càng được tăng trưởng lên. Và cái tâm nghi ngờ của chúng ta đối với Phật, Pháp, Tăng và giới càng ngày nó càng xóa đi, nó xóa sạch. Và sự tuân thủ của chúng ta đối với những tập tục, với những điều răn không thích hợp, nó tự rơi rộng hết. Và cái chấp thủ thân của chúng ta là ta là của ta, nó cũng từ bào mỏng này. Và cái biên kiến, tà kiến ở trong đời sống chúng ta cũng từ rơi rộng. Đó. Rơi rộng vì chúng ta có chánh tri, ta có hỷ lạc trong sự thực hành pháp và sống với pháp. Thứ chín là thiền hữu tính. Thiền hữu tính là cái tính thiền vốn có ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta sống với cái tinh thiện vốn có ở nơi tâm chúng ta. Ta làm bất cứ cái điều gì cộng từ nơi cái tinh thiện vốn có ở nơi tâm chúng ta. Chúng ta dựa đó mà hành động, dựa vào nơi cái bản tinh thiện của chúng ta mà hành động. Cái hành động đó nó rất là vững chãi. Trong cái bài dâng hương mỗi buổi sáng, vua Trần Thái Tông đều tác bạch lên Đức Phật, tác bạch lên Tam Bảo: nguyện thự diệu hương vân, biến mạng thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chống, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sinh, giai phát bồ đề tâm, viện ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Tức là vua Trần Thái Tông với ước nguyện, mà trong đó một câu rất quan trọng cho chúng ta là gì? Xứng tánh tác Phật sự. Nghĩa là chúng ta làm Phật sự, làm Phật sự phải thích ứng với cái bản tánh của chúng ta, cái thiện tánh của chúng ta, cái bản tánh vốn không sinh diệt của chúng ta. Cho làm Phật sự mà để cho cái bản tính vốn bất sinh diệt nó trở thành sinh diệt thì không còn gọi là tác Phật sự. Cho nên làm mọi Phật sự trong ngày, mà mọi Phật sự ấy nó thích ứng với cái bản tính thanh tịnh ở nơi tâm tánh chúng ta, ở nơi bản tánh của chúng ta, ở nơi cái bản tính thiền của chúng ta. Cho nên thiền hữu tính này, đó là gì? Đó là tính niết bàn vốn có ở nơi tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta làm cái gì thì chúng ta đúng nơi tự tánh niết bàn mà làm, mà hành hoạt, thì mọi công việc của chúng ta đều là công việc của Phật Pháp. Và trên cái đó mới là giữ được cái đạo lý của chúng ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới. Và cái bài dịch là: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời dự đạo, theo từ tánh làm lành. Đó, mình giữ được đạo bởi vì mình làm cái gì cũng theo cái từ tánh thanh tịnh mà làm. Đó, mình làm mọi công việc mà rời cái tánh thiện của mình thì liền nó rơi vào cái xấu ác của thế gian ngay. Đi ngồi thiền mà không thích ứng với tánh thiền thì ngồi thiền trở thành đối phó, mà đối phó là pháp thế gian. Cho đôi pháp của Phật đâu, pháp của Phật không có đối phó. Lại Phật, niệm Phật cộng vậy, mình thấy cái việc lại Phật, niệm Phật của mình là phù hợp với cái bản tánh thiền, thích ứng với bản tánh thiền, thích ứng với niết bàn, thích ứng với đời sống giải thoát. Cho nên mình thực hành, và càng thực hành thì mình lại càng đi về được với cái tự tánh ấy, với cái bản tánh ấy. Còn nếu mình lại Phật mà đối phó, niệm Phật mà đối phó, thì cái việc lại Phật của mình nó mệt mỏi, niệm Phật của mình nó cũng mệt mỏi. Bởi vì lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền mà đối phó, mình không ôm ấp được những cái nỗi, những cái hạt giống không lành ở trong tâm chúng ta. Và chính đối phó cho nên nó đối phó trở lại với mình. Mà khi những hạt giống không lành nó đối phó lại với mình chắc chắn nó hơn mình. Bởi vì trong mình vô số cái loài hạt giống bất thiện nó nằm tiềm ẩn ở trong tâm thức. Mà khi nó khởi dậy, nó đối phó với chúng ta, mà chúng ta mới tu tập, nó còn non nớt, thì tất cả những hạt giống đó nó cuốn mình đi hết. Nó đẩy mình đi rất là xa trên con đường bất thiện. Cho nên đại chúng thấy mình ngồi thiền, niệm Phật, đôi khi một ý niệm không lành nó khởi lên, mình không biết đình chỉ nó, là nó đẩy mình đi xa, đi xa với cái đề mục của mình. Thường tập trong quán chiếu, mình đi xa luôn. Đôi khi mình ngồi đó thôi, chứ cái tâm đi đâu rồi không biết. Hay là đôi khi mình ngồi lẩm bẩm niệm Phật đó, mà cái tâm mình đi đâu rồi không biết. Đôi khi nó ngủ rồi cũng không biết nữa. Cho nên mình tu tập không mang tính đối phó, mà mang tính ôm ấp. Ôm ấp những cái hạt giống không lành trong tâm mình lại, và sửa cho nó bằng cái chất liệu của bi và trí.